Người khất thực, Minh Đức Triệu Tâm Ảnh. Mình là tu sĩ tầm thường, xin cơm bánh trái mười phương phố làng. Có gì hạnh diện khoe khoang, lấy gì kênh kiệu vênh vang với đời. Xin ăn từng vá ơn người, trú an hơi thở chẳng rời bước chân. Xả ly từng niệm tham sân, thông dong y bát nẻo gần lối xa. Thuở xưa Phật cũng vậy mà, trang nghiêm thân giáo, nhà nhà hóa duyên. Cho tín tâm nở chợ triền, để không hổ thẹn phước điền nhân gian. Khởi tâm từ ái dịu dàng, giữ tâm bình đẳng hèn sang giàu nghèo. Phủi buông bạn ngã buộc đeo, nhẹ như mây trắng truông đèo thênh thang. Chiếc y là mảnh trăng vàng, rạng người chánh pháp đạo tràng sa môn. Chúc thanh khiết, chúc tâm hồn, nếp xưa hạnh cũ thiền môn giữ gìn. Mỗi lần ôm bát đi trì bình khất thực, tôi lại tưởng nhớ đến tôn giả Mahakassapa và tôn giả Supputi. Vị tôn giả đệ nhất đầu đà Đại Ca Diếp chỉ đi bát ở nơi xóm nhà nghèo nàn để độ cho những người cùng cực đói khổ nhất. Vị tôn giả đệ nhất chư thiên ái kính Tu Bồ Đề thì chỉ đi bát nơi những gia đình trung lưu hoặc giàu có. Cả hai trường hợp có vẻ không bình đẳng này hẳn là phải có nhân duyên chứ. Tôn giả Mahakassapa là con trai độc nhất của một gia tộc cự phú, mà gia sản kim ngân không thua kém trưởng giả cấp cô độc bao nhiêu. Trước khi xuất gia, chàng trai cùng người vợ thủ ước, sống như vợ chồng nhưng vẫn giữ gìn phạm hạnh, phải mất 3 ngày mới bố thí hết gia sản, không giữ lại cho mình, rồi ra đi sống đời không nhà cửa, lang thang tìm đạo. Sau khi gặp Đức Phật, được Ngài giác ngộ, tôn giả chọn nếp sống với 13 pháp đầu đà khổ hạnh. Trên đường du phương hoằng pháp, tôn giả quan sát, thấy rõ những cái cùng cực đói khổ trên đời này đều là do nhân nhiều đời kiếp với tâm keo kiệt bủn xỉn, chưa hề biết cho đi san sẻ cho ai, giúp đỡ cho người vật dù một xu cắt hay muỗng cháo vá cơm. Hãy tạo duyên lành cho họ có cơ hội mở rộng tấm lòng, bố thí cúng dường cái gì đó để kiếp sau đỡ khổ hơn. Thế rồi tôn giả tìm đến những xóm nhà lao động nghèo khổ, những gia đình thủ đà la hay chiên đà la để trì bình khất thực. Món cơm tấm trộn trấu cũng được, món cháo siêu nguội còn lại ngày hôm qua cũng được. Có lần đứng trước cửa nhà của một người nô lệ, căn nhà tồi tàn, chỉ như chuồng bò siêu vẹo. Một người đàn bà bước ra chào xá ngài với nước mắt, bạch ngài, con không có gì cả. Tôn giả dịu dàng nói, không ai là không có gì cả, này nữ thí chủ. Người đàn bà nói lời chân thật, mấy ngày hôm nay con chỉ xin được nước rửa gạo tắm của người hàng xóm để uống cầm hơi. Tôn giả mỉm cười nhẹ, thí chủ cầm hơi được thì ta cũng cầm hơi được mà. Nghe nói vậy, người đàn bà hối hả vào nhà, lấy thực phẩm ấy xớt vào bát cho ngài. Tôn giả trân trọng đón nhận, rồi trải y hai lớp, ngồi xuống và thọ dụng vật thực ấy ngay tại chỗ. Người đàn bà sung sướng, hoan hỷ quá, quỳ sập xuống, ràn rụa nước mắt. Lần thọ thực ấy tôn giả là sau 7 ngày xuất diệt thọ tướng định, nên phước báo người cúng dường được trổ quả tức khắc. Chư thiên xúc động, vua chúa xúc động, chư vị đại gia xúc động, ai cũng muốn đến để chia phước. Kể tóm tắt là sau đó người đàn bà thoát cảnh đói nghèo. Tôn giả Supputi là em trai trưởng giả cấp cô độc, là một thương gia, một triệu phú. Sau khi gặp Đức Phật xuất gia, ông chọn núi rừng thanh vắng để ẩn cư tu tập. Một lần nọ, tôn giả ôm bát đứng nơi một căn nhà nghèo khổ. Bên trong, Người đàn bà Chiên Đà La vừa chuẩn bị xong một bát cháo, loãng định cho con ăn, thấy Tôn giả, bà nhìn quanh, đưa tay lục tìm chỗ này chỗ nọ, có lẽ thấy không còn vật thực nào khác nữa, bà bước ra, đổ hết bát cháo vào bát của ngài. Đứa bé khóc ngăn ngắt, bàng hoàng cả người. Tôn giả nói, thí chủ không còn gì cả cho mình và cho đứa trẻ, thọ nhận thì ta đã thọ nhận rồi, vậy hãy lấy cháo này cho trẻ nó ăn. Nói ba lần như thế, người đàn bà cũng không chịu, thân phận con thấp hèn, thấy ngài được cúng dường gì cho ngài, con cảm giác như cọng cỏ khô mà hớp được một chút xương, như giữa sa mạc một mầm xanh nhỏ nhoi lại được nhú lên. Ngài đừng lấy đi chút hy vọng cuối cùng của con trên đời này. Thoái Tôn giả đang còn phàm nên ngài đã chảy nước mắt, và người đàn bà cũng chảy nước mắt. Quả thật Tôn giả đã không an tâm được khi nhận vật thực nơi những người quá nghèo khổ. Ngài có cảm giác như tước đoạt hoặc bớt xén vào phần vật thực vốn đã quá ít ỏi của họ. Đức vua Bimbisara nghe được chuyện xúc động quá, tức khắc ông nói với quân hầu, các ngươi hãy tìm cho ra ngôi nhà của người nô lệ ấy, trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng, hậu hỷ không chỉ là một giọt sương mà có thể cả một cơn mưa rào. Thế đấy, rồi người nữ nô lệ kia cũng thoát được cảnh khốn khổ. Chuyện xưa là như vậy. Hơn một năm nay, hãy đến ngày Chủ nhật là chúng tôi đi trì bình khất thực. Thường thì chúng tôi cùng chư sư khi 10, 12, đôi khi 18, 20 ôm bát đi xin ăn khắp thành phố Huế, cả ngoại ô, kể cả một vài làng quê xa. Vật thực ngày nay, thời đại vật chất thịnh mãn này thì quá nhiều, quá sung mãn, và ai ai dường như cũng có khả năng đặt bát cúng dường cả, không có cái cảnh xót xa như thuở trước. Chúng tôi không dám noi gương hai vị đại tôn giả ở trên, như vần nhật nguyệt lồng lộng giữa trời cao, chỉ xin được như là hạt bụi dính trên đôi chân trần của quý ngài thôi. Chúng tôi là gì cơ chứ? Đời sống tu sĩ thời nay quá lợi dưỡng, quá đủ mọi thứ tiện nghi, và bản thân chúng tôi cũng vậy. Thì một vài hôm sống theo hạnh xin ăn, chẳng lẽ lại không thực hiện nổi hay sao? Chúng tôi trên từng bước đi, ai cũng cảm nhận được rằng khi đi trì bình khất thực như thế, mình sẽ học được nhiều điều, và sự tu tập cũng khá hơn so với những lúc ở chùa với những công việc liên hệ bộn bề quanh năm. Và có một thông điệp rõ ràng là chúng tôi không thọ nhận tiền bạc đúng với giới điều quy định để phá bỏ hình ảnh xấu. Ở những nơi khác đầy rẫy tu sĩ giả mạo kiếm ăn tà mạng, chúng tôi đều là tu sĩ còn lắm tham sân phiền não, xem việc đi trì bình khất thực là một pháp môn tu tập, nên đã tự răn bảo mình những điều tâm niệm để luôn cố gắng thu thúc và hành trì. Có 10 điều tâm niệm sau đây. Điều 1, mình là một tu sĩ xin ăn cả những người đi xin ăn, thì mình đúng là kẻ vô sản bần hàn nhất thế gian. Vậy nếu có cơ sở chùa chiền, tu viện, tự viện, vàng bạc, tiền gửi ngân hàng gì đó, đều là của đàn na tín thí của Tam Bảo chứ nào phải của mình đâu. Điều 2, mình là tu sĩ vô sản bần hàn như điều 1, thì có gì đáng để tự hào hãnh diện? Chẳng có gì đáng để vênh váo, phô phan, kêu căng, ngã mạn. Hãy học hạnh của Tôn giả Sariputta, tự coi mình như chiếc giẻ chùi chân, ai chùi chân bẩn, chân dơ trên đấy cũng được cả. Điều 3, mình là tu sĩ đi xin ăn, là thọ nhận tấm lòng quý kính, đức tin của 10 phương đàn na tín thí, thì coi chừng phải cẩn thận khi thọ dụng nó là miếng sắt lửa địa ngục nung đỏ. Điều 4, mình là tu sĩ đi xin ăn, khi nhận cái kẹo, cái bánh hay gói mì, hộp sữa thì đều phải trân trọng bình đẳng như nhau, vì đằng sau vật thực ấy là tấm lòng thành, là sự cung kính cúng dường của thập phương tín thí. Điều 5, Mình là tu sĩ đi xin ăn thì đừng có tâm viên ý mã, mà phải thường trực chánh niệm, tỉnh giác, có thể tập trú năng lượng tâm từ, có thể tập trú tâm giải thoát cho thí chủ có phước mới xứng với phẩm hạnh của Sa Môn. Điều 6. Mình là tu sĩ, mình là ông sư, mình là vị tăng, đại diện cho chư thánh phàm tăng ba đời, thì phải trang nghiêm, mẫu mực, sáu căn gìn giữ, phải lưu lại hình ảnh xuất trần tam y nhất bát như một biểu tượng thánh thiện và cao đẹp giữa lòng thế gian. Điều 7. Mình là tu sĩ thì đây là cơ hội cho mình an lạc trong từng bước chân, trong từng hơi thở tỉnh thức hiện tiền. Vì khi ấy mình không tham sân, không phiền não, không bị những hạt giống xấu ác, nhiều đời ở trong tâm chi phối. Điều 8. Mình là tu sĩ thì phải học hạnh của tôn giả Punya như một thức voi trận lâm trận, không sợ hãi bất kỳ một lần tên mũi đạn nào từ những lời đàm tiếu, khinh thị, chê bai, kể cả sỉ nhục, chửi mắng của ngoại đạo, của ác kiến thế gian. Điều 9. Mình là tu sĩ, trong lúc đi xin ăn, có thể bị xe tông, tai nạn hoặc cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì mình sẽ mỉm cười đón nhận nhẹ nhàng và vô cùng thanh thản. Điều 10. Mình là tu sĩ tầm thường, còn nhiều xấu ác trước đây, lỡ phạm giới này giới kia, nặng hay nhẹ, thì ít nhất những thời gian ôm bát đi ăn xin thế này, tâm và trí mình cũng trắng bạch như vỏ ốc, mát mẻ, trong sáng và thanh tịnh trường bao. Để kết luận, tôi xin tặng chư tăng khất sĩ mười phương bài thơ Người Khất Thực được làm tại chùa Như Ý, Nha Trang năm 1974 khi tôi ôm bát đi chân đất từ Sài Gòn lang thang qua các tỉnh miền Trung. Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua, mây trắng đến miền xa, vui sao cảnh không nhà, bánh cơm ngoài cuộc thế, thông dong tháng ngày qua, con đường này muôn lối, đi nơi nào thì đi, dặm trần không tên tuổi, mây trời bay vô vi, hèn sang không hỏi nợ, bần phú nước sông xanh, như chim ta ghé cội, như gió ta qua cành, con suối này ta ngủ, trăng vàng ta gối đầu, ưu tư là viên sỏi, rớt vào lòng biển sâu, hang núi ta ngồi chơi, nghe ve kêu mùa hạ, giặt y phơi cuối đồi, làm bài thơ trên đá, thức dậy giữa mờ sương, con trăng kia còn ngủ, ta ngồi quán vô thường, ta tập nghe hơi thở, nắng sớm đã lên rồi, hoa treo nhiều hạt ngọc, chim chóc hót trời, ta đứng lên từ dạ, như cô hạt ngàn năm, suối trong không tìm lại, như hoa nở một lần, thiên thu là hiện tại. Nhất bất thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, ký sinh vi tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Mây trắng cơm ngàn nhà, qua sông gió đưa qua, mắt xanh xem người thế, lòng hồng thấm muôn xa, ta hỏi con chim nhỏ, dừng bên gốc đồi sim, nơi nào suối nước uống, nơi nào bóng cây im, ừ rừng ta xuống chợ, từ núi ta qua non, phố phường và đồng nội, ta đi nẻo bụi mòn, gió hát ru ta ngủ, mây vàng đến đắp chân, con sóc hiền đứng ngó, hạt đa rớt bên chân, lại thức dậy, lại đi, chân đưa ta về xóm, qua thắng cảnh núi sông, qua trăng tà trăng lặn, miếu bà ta ngồi thiền, đền ông ta khất thực, ta nhận vật không tiền, ta ăn chuối ăn bánh, người thương cho ăn chay, người thương cho ăn mặn, Trái hồng nở trên tay, phước hồng phô nhị thấm. Ta lại qua sông xanh, ta lại qua bến vàng, chân ta theo gió thổi, thông dong và lang thang. Hoa trắng đơm ngàn nhà, vui chơi trăm dặm xa. Mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Minh Đức Triệu Tâm Ảnh. Ta do nguồn gốc tập khí từ nhiều đời kiếp về trước, chính hành nghiệp đã làm việc ấy. Tuy nhiên, chẳng bao giờ có người thuần là một tánh, mà tánh ấy thường được trộn lẫn hoặc có liên hệ với các tính khác. Ta có thể biết trong sáu tánh ấy, tánh nào nhiều hơn, mạnh hơn thì được xem là ta thuộc về tánh ấy. Và còn nữa, tham không thể khởi nếu không có si, sân không thể khởi nếu không có si. Riêng si thì có thể tự khởi một mình, biết được tánh của mình thì công phu tu tập không bị uổng phí vô ích, và vì sự chết nó không chờ ngày giờ. Minh Đức Triệu Tâm Ảnh.